Thân ái kính chào toàn thể tội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta thưa với Chúa một lời để dạy dỗ cho Chúa trong thời gian này, để cho kính yêu của chúng con có những sự khôn ngoan mầu nhiệm của Chúa mà chỉ có chính Ngài mới có thể mở ra cho chúng con. Bây giờ này chúng con cầu xin sự thương xót của Chúa, Ngài đến với chúng con, Ngài gìn giữ chúng con bên trong bên ngoài, mở tai, mở mắt, mở lòng của chúng con cho chúng con đến với lời của Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, một mục sư trẻ, ông phục vụ Chúa tại một trường đại học, một hội thánh ở trong cái gần cái ngay gần trường đại học đó, và ông rất là cảm thấy xấu hổ khi ông nghĩ đến những lời chỉ trích từ những người trí thức trong hội thánh. Ông đến với cha mình là một mục sư lớn tuổi và xin lời khuyên. Bố, ông nói, bố ơi, con như què quặt trong chức vụ mình. Ngay trên tòa giảng, ngay trên bục giảng, con dường như là không thể nói được gì. Ông bố với ông ấy kéo cái cặp kính, ông rớn lên mắt, ông nhìn lên, nói sao vậy? Nếu con trích dẫn bất cứ điều gì về địa lý thì giáo sư A phải nói là quá giỏi. Ông dạy môn là khoa địa chất học, ông ngồi ngay đó, ông sẵn sàng như là nhận con xuống đất vậy. Nếu mà con dùng cái hình minh họa nào từ những cái câu chuyện Hy Lạp thần thoại thì ngay đó giáo sư B như sẵn sàng lột da con bởi những cái chi tiết nhỏ thiếu chính xác. Mà nếu mà con đề cập đến một cái nội dung yêu thích của văn chương Anh thì con như là bị co rúm lại bởi cái nhíu mày của một giáo sư thật là uyên bác về cái môn văn đó. Bây giờ con phải làm gì? Ông cụ khôn ngoan mỉm cười và trả lời, con đừng có chán nản, hãy giảng tin lành, hãy giảng thập tự giá của Đấng Christ. Họ có thể biết rất ít về điều đó. Phải, Phaolô ông đã rao giảng tin lành, nhưng khác với vị mục sư trẻ này, lời nói của Phaolô, như chúng ta biết là có cái hình ảnh tại Areopa, lời nói của Phaolô tại chỗ này, khi ông ở thành Athens đồi Areopa trước những triết gia của Hy Lạp và trước những đám đông người ngoại quốc, thì ông tỏ ra có một cái sự hiểu biết mạnh mẽ vững chắc của một người có trường lớp và am hiểu cái việc nói chuyện với trước công chúng. Mà những cái ưu điểm này chúng ta phải hỏi là nhiều khi Phaolô ông có những cái ưu điểm này đến từ đâu? Phaolô chúng ta biết là một người Do Thái, ông sống ở nước ngoài, ông có quốc tịch La Mã, ông biết nhiều thứ tiếng, biết tiếng Hebrew, biết tiếng Aram, biết tiếng Hy Lạp, biết tiếng Latin. Mà ông được dạy, được học ở dưới chân của Rabbi rất là nổi tiếng Gamaliel. Và như nhiều học giả cho biết thì có thể là ông đã từng học trong các trường lớn của tại Tạp Sơ. Nhưng mà Phaolô dường như ông gạt tất cả những cái ưu điểm đó, mà ông đến với người Corinto và ông nói, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Mình đọc cái câu này mình phải nói rằng á, Phaolô là ông là người sống cho thập tự giá Đấng Christ, ông là người thở bởi thập tự giá Đấng Christ, và ông nói vì thập tự giá Đấng Christ, và ông xây dựng hội thánh Chúa chỉ trên thập tự giá Đấng Christ. Cho nên sáng nay chúng ta sẽ đến với thư Corinto nhất đoạn 2 từ câu 1 đến câu 9, chúng ta sẽ suy gẫm hai ý. Thứ nhất, vậy như vậy thì cái bản chất rao giảng tin lành của Đấng Christ như thế nào, là gì, phương cách, cái bản chất, và thứ hai, làm sao để chúng ta tiếp tục trong cái nền tảng của đức tin trên thập tự giá của Đấng Christ. Trước hết, bản chất việc rao giảng của tin lành Đấng Christ như thế nào thì chúng ta biết là trong cái phần câu kinh thánh này, thứ nhất, ông không cậy trên sự khôn ngoan của con người. Thì chúng ta biết Corinto là một thành phố cảng Samos, chúng ta có thể coi trong bức hình thứ hai. Đây là một cái đô thị lớn nhất, giàu nhất và quan trọng nhất của đế quốc La Mã trong thế kỷ thứ nhất. Chúng ta biết là ngay trung tâm thành phố đó thì ở trên cao đó, là quý vị biết đó, ngay trung tâm thành phố trên cao nó là cái đền thờ Amphorite. Nhưng biết là cái đền thờ này nó có một cái đặc điểm là có cả hàng ngàn nữ tư tế, nhưng mà thực chất là gái mãi dâm. Cho nên các triết gia, dù họ không chẳng tin gì, dù họ là vẫn chế nhạo với cái tôn giáo đa thần, họ vẫn không có bỏ cái việc thờ lại đa thần này. Là bởi vì đằng sau những thần tượng vẫn có mang một cái tính chất gì đó của chính trị, mang những quan điểm của xã hội, tạo cho cảm hứng cho vấn đề thi ca, về vấn đề văn chương, và rồi cũng cổ suý cho cái vấn đề mà phóng khoáng về tình dục, phóng túng tình dục. Các triết gia không có thể thỏa mãn trong cái vấn đề tôn giáo. Cho nên những người trí thức họ quay sang vấn đề triết học, họ tìm câu trả lời thắc mắc cho cái vấn đề của thế giới chung quanh. Họ tìm cái câu trả lời đó và họ đề cao cái sự khôn ngoan của con người. Cho nên nhiều cái triết lý chúng ta biết là được họ xây dựng trên cái tiền đề đó. Và họ cho rằng khi con người có thể nhìn thấu mọi sự việc, và khi mà con người có thể hệ thống được một cái lý luận cho đến mức độ trọn vẹn hoàn hảo, và con người có thể biết trọn vẹn đường lối của Thiên Chúa và có thể liên hệ với Đức Chúa Trời. Nhưng mà thực tế thì đáng buồn, thực tế thì đáng buồn khi triết lý bắt đầu những cái điều đó nó xâm nhập vào hội thánh đó. Mà nếu chúng ta mở sách Cô-rinh-tô ra, chúng ta thấy đó, đoạn 1 thì chia rẽ, đến đoạn 5 thì loạn luân, đoạn 6 thì gian dâm kiện cáo, đoạn 10 đó thì vừa theo Chúa vừa thông đồng với các quỷ, và đoạn 11 thì vừa thờ phượng Chúa, thờ phượng Chúa và dự tiệc thánh cách bất xứng. Chúng ta lưu ý ở đây này, thưa hội thánh, mình nhìn thấy ở đây thì mình rõ ràng là càng xa chân lý thì tội lỗi càng gia tăng. Rồi bắt đầu như thế nào? Loại Chúa ra khỏi cuộc đời mình, rồi nổi loạn chống Chúa, rồi nghi ngờ, họ bắt đầu đặt lại cái vấn đề. Như vậy thì có cần chăng thập tự giá Đấng Christ? Như vậy thì cái vấn đề người theo Chúa có cần chăng cái vấn đề mà thập tự giá Đấng Christ đây? Cho nên có một cái sự xung đột giữa khôn ngoan của thế gian và khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Khôn ngoan thế gian thì cho rằng thập tự giá là dò dại, và khôn ngoan của Đức Chúa Trời đối với những người được cứu thì đây là huyền nhiệm khôn ngoan lớn của Đức Chúa Trời. Có một cái sự tranh chấp tư tưởng, nó đụng đến đức tin, nó đụng đến cái lối sống tin ký trong chính trong hội thánh. Mà vì vậy cho nên phải cần trả lời. Cho nên Phao trong cái câu 1 đoạn 2 thì Phao-lô viết như thế này: hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em. Chứ khi có nghĩa là gì? Là thời gian, là thời điểm mà tôi đến cùng anh em đó, thì tôi chẳng dùng. Chẳng có nghĩa là không, là dứt khoát. Là ông có một cái chọn lựa, ông có một cái quyết định, ông có một cái dứt khoát. Đằng gì? Chẳng dùng lời cao xa hay khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Cái lời cao xa hay khôn sáng ở đây ấy, có nghĩa là lý luận triết học, là lối nói hùng biện. Và lâu nói không, tôi dứt khoát không dùng những cái điều này, tôi dứt khoát không dùng cái phương cách khéo léo diễn thuyết của con người. Bởi như vậy nếu mà ông dùng những điều đó, ông sẽ có một cái tiền đề khác và ông sẽ có một cái kết luận khác trong cái đoạn này. Nhưng ông nói như thế nào? Trong câu 2 ông nói thế này: vì tôi đã đoán định. Cái chữ đoán định có nghĩa là sau khi tôi đã xem xét, sau khi tôi đã phân tích, tôi đặt cái phương cách rao giảng tin lành trên bàn cân. Và bây giờ, thứ nhất, hoặc là tôi sẽ theo khôn ngoan của con người mà giảng giải, hoặc là tôi sẽ theo khôn ngoan của Chúa. Rồi suy nghĩ, đặt vấn đề, cầu nguyện, và tôi kết luận, tôi quyết định. Quyết định gì? Giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác. Tôi chẳng biết sự gì khác có nghĩa là gì? Phao-lô nói ông biết riết, mình biết là ông biết rất nhiều. Ông biết rất nhiều, nhưng mà ông có một cái thách thức khốc liệt. Trong thách thức đó, ông nói là ông bỏ cái lý luận triết học. Ông chọn một điều ông cần tập trung, một phương cách để rao giảng. Tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Như vậy thì trước hết là cái bản chất của sự rao giảng, việc rao giảng tin lành Đức Christ là Phao-lô khẳng định bỏ khôn ngoan triết lý của con người. Vậy tiếp theo thì Phaolô nói gì? Ông chỉ giảng gì? Ông chỉ giảng Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Nếu chúng ta chú ý trong câu này, chúng ta ấy có hai điều. Cái điều thứ nhất là Đức Chúa Giêsu Christ, và điều thứ hai là Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Khi chúng ta nói về Đức Chúa Giêsu Christ có nghĩa là chúng ta nói về thân vị của Ngài, có nghĩa là chúng ta nói đến con người. Cái điều này, đây là cái điều tôi mới học. Có nghĩa là con người nó lớn hơn công việc. Tất cả cái công việc nó ra từ con người. Và cái con người, tức là thân vị của Chúa, là cái điều mà Phaolô đã đặt trước. Như vậy thì ông nói, còn ông nói khi mà Phaolô ông nói là Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, tức là cái công việc Chúa làm, con người đi trước, vì con người quan trọng hơn công việc. Và cái thứ hai là cái công việc của Chúa làm. Như vậy công việc nó ra từ con người của Chúa. Mà trước khi chúng ta biết công việc Chúa làm, chúng ta phải biết Chúa là ai. Đó là lý do năm nay chúng ta học cái thuộc lòng cái sách Tin Lành Giăng đoạn 1 của Thánh. Chúng ta cần phải biết Chúa là ai. Vì trong cái phân đoạn Kinh Thánh đó, nó phải nói là rất đặc biệt bày tỏ chính Đức Chúa Giêsu là ai. Mà nếu chúng ta, cái điều này chúng ta cần phải học, cần phải ghi nhớ trong đó, là cái điều căn bản đầu tiên của niềm tin của chúng ta. Như vậy thì tôi đến đây, tôi thờ phượng Chúa. Tôi nhìn lên cái chữ tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta biết cái chữ này không phải để cho có. Chúng ta đến đây, chúng ta nhìn lên cái thập tự giá. Chúng ta biết rằng thập tự giá không phải là để cho có. Như vậy thì thập tự giá, tôi nhìn vào để tôi biết cái gì? Tôi biết Chúa Giêsu làm gì cho tôi. Tôi biết cuộc đời của Chúa Giêsu. Tôi học về cuộc đời của Chúa Giêsu. Ngài chịu chết cho tôi, Ngài sống lại, tất cả những gì về cuộc đời của Chúa Giêsu, cái việc của Chúa làm. Nhưng sự chết của Chúa Giêsu chúng ta biết là một cái hành động rất là quan trọng, vì nó đem đến sự cứu chuộc cho chúng ta và là trung tâm của niềm tin của chúng ta. Tuy nhiên, làm sao mà chúng ta không biết, chúng ta biết việc Chúa là Chúa làm mà chúng ta không biết Chúa là ai? Phaolô có một quyết định rõ ràng là ông tập trung vào cây thập tự phải, nhưng chỉ là một phần thôi. Và Phaolô đã nhấn mạnh Đức Chúa Giêsu trước, và rồi mới đến Đức Chúa Giêsu chết trên cây thập tự, bởi vì con người lớn hơn công việc và công việc ra từ con người. Thưa Hội Thánh, mình không có đi bán thuốc sơn đông. Quý vị biết là mình bán, bây giờ lớp trẻ sau này thì không biết là bán thuốc sơn đông là sao, nhưng mà những người lớn tuổi thì biết rồi. Người bán thuốc sơn đông là sao? Là họ đi quảng cáo về thuốc sơn đông nhưng mà họ không dùng, là vì họ không tin vào cái thuốc mà họ bán. Không tin, mà họ chỉ quảng cáo, họ muốn bán để thu tiền nhưng mà không tin vào điều đó. Cũng vậy, khi tôi chọn giảng về thập tự giá, khi tôi chọn dạy về thập tự giá, khi tôi hát về thập tự giá, tôi học về thập tự giá, mỗi sáng Chúa Nhật tôi đến đây, tôi mở lời của Chúa ra, tôi mở ra để học lời của Chúa, tôi có một thách thức. Không phải là chỉ biết Chúa Giêsu là ai, mà tôi phải biết Ngài ở trên tôi. Ngài ở trước cái sứ điệp của tôi dạy, trước cái sứ điệp của tôi giảng. Ngài phải ở trước cái trường Chúa Nhật của tôi dạy, và trước lời Kinh Thánh mà tôi học. Có nghĩa là Ngài phải làm chủ tôi, Ngài phải cai trị đời sống tôi, Ngài phải thẩm thấu vào đời sống tôi, rồi tôi mới nói công việc Chúa làm. Và nếu không thì tôi cũng giống như người đi bán thuốc sơn đông mai bỏ. Bây giờ cái cách rao giảng trong câu 3, chính tôi ở giữa anh em bộ yếu đuối sợ hãi run rẩy lắm. Quý vị, mình đọc cái câu này mình thấy mang tin lành đến Corinto có 3 điều xảy ra trong Phaolô. Thứ nhất là tinh thần thì yếu đuối. Thứ hai, tâm trí thì sợ hãi. Thứ ba thì thân thể thì run rẩy. Thế sao vậy? Sao có điều gì trong? Chúng ta đọc Phaolô khi mà ông nói mình đựng của tin lành là của quý trong cái bình bằng đất này. Có nghĩa là cái tin lành đó, là cái sứ điệp rao giảng, nó ảnh hưởng toàn bộ con người của Phaolô. Ông thành thực, ông không có giấu điều này. Phaolô có cái phương pháp giảng dạy, nhưng ông không có tự tin vào những cái điều đó. Mình đến sáng Chủ Nhật mình học rồi. Mình học có nghĩa là gì? Mình học là phương pháp quy nạp. Hả? Quy nạp có nghĩa là mình sẽ tổng hợp, rồi mình phân tích, mình giải nghĩa, xong rồi mình mới ứng dụng. Mình có phương pháp, nhưng mà mình Phaolô nói rằng tôi không căn cứ trên cái điều đó. Ông không tự tin vào những điều đó, cho nên giảng Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự để cho anh em hiểu, để cho anh em tin Chúa là cái điều ngoài sức, là điều run rẩy, là điều khủng khiếp. Kinh Thánh nói: Chúa ơi, ai tin những điều chúng tôi rao truyền? Câu 4: lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan. Có nghĩa là gì? Người ta có thể nói mình yếu đuối, mình sợ hãi, mình run rẩy, mình chấp nhận. Nhưng mà có một cái điều mà mình cần phải quyết định là mình sẽ không dùng cái khéo léo thu hút của những nhà diễn thuyết, mà chỉ có một điều để nói ra là sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép. Có nghĩa là gì? Là phải có một cái sự tác động của Chúa trong cái người tin, trong cái sứ điệp mình rao giảng, phải có sự tác động của Đức Thánh Linh trong cái trường Chúa Nhật mà tôi dạy. Hầu cho là gì? Tức là mục đích để anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Ô, mình dạy trường Chúa Nhật mình giảng mà người ta đặt đức tin trên những điều khôn ngoan mình giảng là chết rồi. Nhưng mà phải gì? Đằng sau nó phải có quyền năng, quyền phép của Đức Thánh Linh thay đổi con người, biến đổi lòng người để người ta có thể tiếp nhận cái sứ điệp, cái điều mà mình dạy dỗ. Còn nếu không thì người ta chỉ hiểu về tri thức thì nguy hiểm rất. Cho nên cái chữ hai lần chúng ta biết là hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan là người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Có hai lần chữ quyền phép nhắc đến. Quyền phép có nghĩa là gì? Là quyền năng, là quyền lực, là sức lực, là power. Dynamite có nghĩa là explosion. Mình chứng đạo sâu rộng nó sử dụng chữ này đó, có nghĩa là gì? Nổ ra. Nổ ra. Nhưng mà nổ ra không phải làm cho loạn lạc, làm cho rối loạn, nhưng mà gì? Tái tạo những người cơ đốc nhân mới. Tuần rồi ở trên Cờ Linh, anh Phong tin Chúa thì ra về, anh Huy anh đến với tôi, anh vỗ vẻ nhại và nhẹ trên vai tôi, anh nói nhỏ: mục sư, mỗi tuần lên đây chắc phải có sức Chúa, power, có quyền của Chúa, có sức của Chúa. Nói đến sức Chúa, tôi thưa thiệt với hội thánh, những cái con người mà chúng ta thấy hàng tuần họ lên trên Cờ Linh đó, nhắc đến cái những anh em những ngày đầu lên mở hội thánh ở trên Cờ Linh, thưa hội thánh, lên xuống khi thì dưới đó họ lên, khi thì đức tin họ xuống, ngày thì đông, ngày thì yếu, phải không? Quý vị kinh nghiệm rồi phải không? Rồi lăn lộn đi tìm nhà thờ, rồi di chuyển. Quý vị coi anh em ta lên đó coi tỉnh bơ vậy đó. Nhưng mà mình có thể mình nói: ồ, chắc mấy người này cứng cáp, không có. Coi vậy đó mà yếu đuối, mà sợ hãi, mà run rẩy lắm, chứ không phải là chuyện thường đâu. Giảng hả? Tôi thấy quý thầy lên trên đó giảng mỗi tháng một lần mà phải cầu nguyện, mà phải khóc lóc với Chúa, chữ đâu mà ra. Tôi mình học trong lớp thần học mở rộng, giảng có 5 phút về anh em than như là gì đâu đó, chữ đâu mà ra. Nhưng mà lạ lắm, khi thì hay, khi thì dở, mà lại có người tin Chúa. Đây phải là việc sợ hãi, đây là việc phải là việc run rẩy, đây phải là việc khủng khiếp, chứ không phải là tầm thường. Chúng ta không đủ sức, mình cần một cái điều gì đó hơn là cái khả năng diễn thuyết, hơn là khôn ngoan của con người. Chúng ta cần Đức Thánh Linh và quyền phép của Đức Chúa Trời. Câu 6: dầu vậy chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải các người quay cản đời này là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng ta để ý nếu mà trong từ câu 1 đến câu 5, tôi, Phaolô sử dụng chữ tôi, tức là Phaolô nói với hội thánh. Bắt đầu từ cái đoạn 6 thì chúng tôi, rồi Phaolô nói với hội thánh là cho những kẻ trọn vẹn. Cái trọn vẹn có nghĩa là không phải là những người hoàn hảo. Hội thánh không có người hoàn hảo, không có người perfect hoàn toàn, nhưng mà để có nghĩa là giảng để cho hội thánh, cho anh em trưởng thành, cho anh em trưởng thành, cho anh em lớn lên trong đức tin. Còn từ câu bắt đầu câu 6 là giả, là chúng tôi có một cái sự chuyển đổi từ trong hội thánh ra tới bên ngoài, là những kẻ sẽ bị hư mất là bên ngoài. Họ không biết Chúa, nếu họ không bị họ không biết Chúa thì họ sẽ bị hư mất. Cho nên nếu chức vụ chúng ta không có, nếu anh em không có lên trên Cờ Linh thì không có người tin Chúa. Xin Chúa giúp để mở tấm lòng vào với Đức Chúa Trời, vào với Chúa. Mình phải hiểu cái chỗ này, thưa hội thánh. Rao giảng tin lành cho người chưa được cứu là tấm lòng của Đức Chúa Trời từ sáng thế cho tới bây và cho tới ngày cuối cùng. Đây là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Xin Chúa đem chúng ta vào tấm lòng của Đức Chúa Trời này, chỗ này. Như vậy thì chúng ta đã Tin lành không bởi khôn ngoan triết lý của con người, và thứ hai là đức tin chỉ lập trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Bây giờ vậy thì chúng ta bây giờ thì làm sao để tiếp tục nền tảng của đức tin trên thập tự giá của Đức Christ? Nói dài dòng quá, tôi nói bây giờ mình nói như thế này cho nó đơn giản hơn. Như vậy thì tôi phải làm gì? Hội thánh là triết lý Hy Lạp, nó có một cái chiều dài lịch sử, nó vẫn xâm nhập vào trong cuộc sống ngày nay trong nhiều lĩnh vực, và nó biến dạng thành cái chủ nghĩa hiện sinh, cái chủ nghĩa nhân bản gì đó, lấy con người làm trung tâm, tất cả chỉ có xoay quanh cái chỗ là con người làm trung tâm. Và nhiều người họ đã nhận định như thế này quý vị, đó triết lý đó là gì? Là sự an ủi cho cuộc đời trọc lóc, họ nhận định là như vậy. Nhưng mà triết lý không, nói chung nó chỉ có một điểm thôi, tất cả triết lý của thế gian nó chỉ có một điểm thôi, là không cần Đức Chúa Trời, không cần Chúa, nó tiềm ẩn trong cái đó. Có nghĩa là thế này, nó vẫn đi vào trong hội thánh. Có nghĩa là thế này, tôi vẫn đi nhà thờ, nhưng mà Chúa vẫn để đó cho có thôi. Rồi gì nữa? Tất cả mọi chuyện trong cuộc sống tôi sẽ cậy sự khôn ngoan mình. Yes, có Chúa, mà trong tất cả mọi chuyện là tôi cậy vào sự khôn ngoan mình. Nó đi vào trong cuộc sống của chúng ta là như vậy đó. Như vậy thì trong câu 7 ông nói là chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển của chúng ta. Tôi phải làm gì? Nó là mình có hai chữ ở đây, mình cần phải ôm lấy suốt cuộc đời theo Chúa. Thứ nhất là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và thứ hai sự mầu nhiệm kín dấu vinh hiển định sẵn. Thứ nhất, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời như thế nào? Chúng ta biết là suốt 4 đoạn đầu thì Phao-lô luận đặc biệt về vấn đề thập tự giá Đức Christ là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Mình đi ra mình nói về Chúa, mình biết sự khôn ngoan là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời trong thập tự giá là một điều kín dấu. Mà bây giờ Chúa bày tỏ ra, mình nói bạn tin Chúa đi, mình nói Chúa ban cho tôi cái này, Chúa ban cho tôi cái kia, tôi theo Chúa. Họ nói sao? Thế gian họ nói sao? Cái gì cũng Chúa. Họ nói như vậy, họ nói là điên rồi, dại rồi, phải không quý vị? Mình kinh nghiệm điều đó phải không? Phải. Nhưng mà trong đoạn 1 câu 21, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những kẻ tin, người tin cậy Ngài. Tôi muốn chú ý thêm một lần nữa cái chữ đành lòng này. Mình học cái chữ này đó, Đức Chúa Trời đành lòng, cái chữ đành lòng này đó, ngẫm nghĩ suy gẫm đi mà thương Chúa mình. Thương Chúa mình như thế nào? Có nghĩa là Đức Chúa Trời không có một cái sự chọn lựa nào hết, không có một con đường nào hết, không có một cái phương cách nào hết, và Ngài đành lòng, Ngài chấp nhận bị sỉ nhục, bị người ta chê, bị người ta nói điên, nói dồ dại, Ngài chấp nhận, Ngài đành lòng cái chỗ đó. Đành lòng, đành lòng đi con đường thập tự. Và người ta nói là thập tự dồ dại, dồ dại mà. Câu 25, bởi vì sự dồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Có nghĩa là Phao-lô nó phải, quý vị nói là thập tự giá là dồ dại, nhưng mà Phao-lô nói gì? Sự dồ dại nè, mà các người đó là khôn sáng hơn người ta của Đức Chúa Trời. Và trong sự đành lòng đó, Đức Chúa Trời không nhượng bộ. Phải, Ngài đành lòng chịu sỉ nhục, nhưng Ngài không nhượng bộ cái gì? Ngài quyết liệt cho hội thánh của Ngài là chân lý Chúa không thể pha lộn triết lý trần gian. Thập tự giá không có thể pha lộn và triết lý là trần gian. Đây là điều Đức Chúa Trời đoán định, đã định. Ngài đóng ấn điều này, và Phao-lô đoán định ông chỉ giảng điều này, không pha lộn triết lý trần gian. Đức tin chỉ có thể lập qua sứ điệp của thập tự giá Đấng Christ, và chỉ bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Vì vậy, nhờ ơn Chúa, hội thánh của chúng ta, hội thánh Austin sẽ làm gì? Mình chỉ giảng về Chúa Giê-xu. Mình chỉ nói về Chúa Giê-xu. Mình chỉ nghe về Chúa Giê-xu. Và mình sẽ trưởng thành trong tin lành của Đức Chúa Giê-xu. Tôi thưa với hội thánh là tôi đã cầu nguyện, Chúa ơi, con đã suy xét và con thưa với Chúa rằng nếu Đấng Christ không còn là trung tâm của con nữa, thì con chỉ có loay hoay và tìm cách vào thiên đàng bằng cái triết lý của trần gian này và bằng cái đạo đức phổ thông của con người. Xin Chúa cứu con ra khỏi những dẫn dụ vô ích này. Cho nên đầu tiên của đức tin là phải tiếp tục đi trong sự nhận biết thập tự giá Đấng Christ là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Và cái chữ thứ hai là mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Cái sự mầu nhiệm, cái chữ mầu nhiệm hay là huyền nhiệm, Nguyên văn hay lắm quý vị, có nghĩa là nói về cái chiều sâu của biển. Nguyên văn cái chữ mầu nhiệm là chiều sâu của biển. Sự khôn ngoan của thế gian đối với những điều thuộc về thuộc linh, đối với những điều thuộc về trời đó, nó chưa được như là cái chút bọt biển ở trên biển đại dương mênh mông. Phải nói đúng hơn, cái sự khôn ngoan của con người là mù lòa đối với những điều thuộc linh, đối với những điều thuộc về Thiên Chúa. Còn bên dưới là sâu thẳm những sự kín dấu khôn ngoan mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, của Chúa hằng hữu. Nếu mà Chúa không mở ra thì mình chịu chết, mình không hiểu gì hết, mình không biết gì hết. Nếu Chúa không mở mắt con, nếu Chúa không mở tai con, nếu Chúa không mở lòng con thì con không có biết gì, và con cũng như người thế gian là nói thật tự giác là vô dại vậy thôi. Cho nên Ngài mở cho chúng ta biết Chúa là ai, biết công việc của Ngài làm, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong bày tỏ trong sự cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Và rồi Ngài mở cho chúng ta điều gì nữa? Sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển của chúng ta. Cái chỗ này quý vị, Chúa đã định sẵn cho sự vinh hiển của chúng ta. Ngài định bao nhiêu lâu rồi? Từ trước các đời. Có nghĩa là buổi sáng hôm nay, lời của Chúa nói với mỗi lòng của chúng ta: tôi có sự vinh hiển kỳ diệu mà Chúa đã dành sẵn cho tôi. Một tương lai không thể tưởng tượng được. Trước kia cái sự vinh hiển này tôi không biết. Trước kia tôi coi mình là đồ bỏ đi, tôi coi mình là cái người lưu vong lưu địa gì đó, rồi chỉ mong qua đời một cách yên ổn. Không, có một cái mầu nhiệm kín dấu bây giờ Ngài mở ra cho tôi thấy, cho tôi nghe, cho tôi hiểu. Trong tương lai tôi sẽ được rạng rỡ vinh hiển như đấng mà tôi tin. Có đẹp đẽ không chứ? Người ta nói mình sao mà bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ mọi thứ, mình chắc điên dại hết rồi. Phải, ai nói gì thì nói, tôi chỉ có một con đường, tôi chỉ có một cái quyết định, tôi chỉ có một sự đoán định, và tôi cũng đành chịu nhạo báng như Chúa của tôi. Bởi vì lời kết cho cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta học sáng nay, thập tự giá khôn ngoan của Chúa và huyền nhiệm vinh hiển chúng ta trong câu 9, đây là điều gì? Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa hề nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn những điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Cho nên thưa hội thánh, bước ra về sáng nay, sáng nay khi mình trở về, bước ra về, mặc cho rối loạn, mặc cho đảo lộn, mặc cho cái thế giới này nó điên đảo, hãy ngẩng cao đầu lên, vì chúng ta sẽ được rực rỡ, chúng ta sẽ được vinh hiển, chúng ta sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Xin Chúa giúp để mỗi chúng ta cần nhận biết, ngoài Đức Thánh Linh, chúng ta chỉ là những con người mù lòa, câm điếc trong u tối thuộc linh, mà cần mỗi sớm mai Chúa đánh thức chúng ta, Chúa mở mắt chúng ta, Chúa mở tai chúng ta, và Chúa mở lòng của chúng ta ra trước lời của Ngài. Như cái lời khuyên cho mục sư trẻ trong phần đầu, nhiều người có thể hiểu hết hơn, hiểu biết hơn chúng ta. Đấy. Nhưng mà có một điều duy nhất mà họ cần phải biết để được cứu là gì? Hãy giảng về thập tự giá Đức Christ. Có một ngôi nhà thờ nhỏ trong một làng nước Anh, tường đá thì phủ đầy dây thường xuân. Cái chữ IV đó tôi kiếm trong Google là thường dây thường xuân. Ở trên vòm cửa nhà thờ thì có dòng chữ, ngay cái vòm có dòng chữ: chúng tôi giảng Đấng Christ thập tự. Mà như vậy đó thì chúng ta biết là cái dây trường xuân đó đẹp đẽ, chúng tôi giảng về Đấng Christ thập tự, thì nhiều thế hệ của những người yêu muốn mến Chúa trong đó, đó họ đã làm chính xác cái điều mà họ đã đoán định như vậy, họ đã ghi lên như vậy. Có nghĩa là họ giảng về thập Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên cây thập tự. Nhưng mà thời gian thì không có dừng lại, dây thường xuân chẳng bao lâu nó phủ cái dòng chữ cuối cùng. Bây giờ chỉ còn cái chữ gì? Chúng tôi giảng Đức Christ. Chúng tôi giảng Đức Christ. Thì là đúng, cái thế hệ này họ cũng đúng theo cái tiêu đề mà họ nhận được. Họ giảng sao? Họ giảng Đức Christ là mẫu mực, họ giảng Đức Christ nhân tính, họ giảng Đức Christ là giáo sư khuôn mẫu, tất cả về Đức Christ. Nhưng mà thời gian lại cứ tiếp tục trôi, rồi dây thường xuân lại cứ tiếp tục phủ. Mà bây giờ thì chỉ còn cái dòng chữ gì? chúng tôi giảng. Và các thế hệ đó, kế thừa đó, cũng thực hiện đúng như điều họ nhận. Họ giảng kinh tế, họ giảng xã hội, họ giảng chính trị. Như một vài mục sư tiền bối nói là mở báo ra giảng, mở nhật trình đó, quý cụ nói như vậy, ra giảng. Rồi hội thánh đóng cửa. Câu chuyện nó cho một phần nào, nó cho chúng ta thấy, thưa hội thánh, triết lý của con người như thế nào đó làm lệch cái bản chất của việc rao giảng Đấng Christ. Đó là lý do mà Phao-lô nói rằng tôi đã đoán định là chỉ rao giảng về Đức Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Giê-xu Christ chịu đóng đinh trên cây thập tự. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta như Phao-lô. Hội thánh Austin cũng chỉ đoán định rằng chỉ giảng về Đức Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Bởi trong đó nó bày tỏ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là một sự mầu nhiệm kín dấu từ trước các đời. Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển của mỗi chúng ta. Chúng ta sẽ đi vào trong sự vinh hiển với Chúa. Chúng ta sẽ đi vào trong sự vinh hiển với Chúa đời đời. Chỉ trong hai điều, Đức Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Giê-xu Christ chỉ đóng đi trên cây thập tự. Nguyện Chúa ban ơn chúng ta qua lời này. Chúng ta hướng lòng về Chúa. Cha kính yêu của chúng con đã mở lời của Chúa ra. Chúa viết cho hội thánh Cô-rinh-tô ngày xưa, ở trong cái thời điểm mà họ rất là rối loạn. Thì Chúa cũng viết cho chúng con buổi sáng hôm nay, mở lời của Ngài ra giữa một cái thế giới rối loạn này, thế giới mà triết lý con người lôi chúng con ra khỏi Chúa. Thì Chúa ơi, Ngài đem chúng con trở về với Ngài. Và cảm ơn Chúa, lời của Chúa nhắc cho chúng con rằng không những Chúa, con ở trong Ngài, trong Chúa, mà chúng con có một sự vinh hiển đời đời dành sẵn cho chúng con đó. Và xin Chúa giúp cho chúng con trở về. Chúng con sẽ đi như là một người được Chúa chọn sẵn cái sự vinh hiển của chúng con với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, giúp cho chúng con mỗi ngày sống theo điều mà Chúa dạy cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.